là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 20 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kiểm tra việc quản lý sử dụng vaccine phòng chống COVID-19 tại tỉnh Yên Bái. Công an tỉnh bắt giữ 9 đối tượng vận chuyển sử dụng vật liệu nổ. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc phỏng vấn Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong thời bình. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021 và triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến dự. Năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn do đại dịch COVID-19, song với những nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, công tác mặt trận của Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là việc triển khai chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tham gia, góp phần làm nên thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 850.000 m² đất, đóng góp gần 200.000 ngày công và gần 3,8 tỷ đồng, tự nguyện phá bỏ nhiều công trình, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động tiếp nhận phối hợp, triển khai xây dựng hỗ trợ làm mới 115 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá trên 5 tỷ đồng, tiếp nhận và phân bổ kinh phí trên 12 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận động và hỗ trợ trên 13,3 tỷ đồng cho các hộ nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong công tác mặt trận, nêu lên những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương, như công tác vận động các nguồn quỹ, thực hiện giảm nghèo bền vững, thực hiện công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19, duy trì nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản ở thôn, tổ dân phố, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, đổi mới nội dung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, triển khai thực hiện kế hoạch về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị tỉnh đã ký kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình hành động số 56 ngày 1 tháng 11 năm 2021 của tỉnh ủy Yên Bái, đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã khen thưởng 41 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.
Ngày 20 tháng 12, đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương do giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã kiểm tra hướng dẫn giám sát bảo quản, sử dụng vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh Yên Bái. Cùng đi có đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đại diện UNICEF và Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng miền Bắc.
Theo báo cáo, đến nay tỷ lệ người đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 98,7%. Trong đó, 80.908 tiêm mũi 1 và 77.454 mũi 2, trên 22.314 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine, trong đó mũi 1 là 11.398
và mũi 2 là 10.916 trẻ, đạt tỷ lệ 98,1%. Qua kiểm tra giám sát, đoàn công tác đánh giá Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã thực hiện đúng nguyên tắc an toàn tiêm chủng, trong đó đã khám sàng lọc những người đủ điều kiện sức khỏe mới được tiêm vaccine. Sau tiêm chủng được theo dõi sức khỏe ít nhất 30 phút và hướng dẫn theo dõi tại nhà trong vòng 72 giờ. Đơn vị cũng huy động trên 400 cán bộ y bác sĩ thực hiện tiêm chủng và huy động thêm các lực lượng như công an, bộ đội, giáo viên, các lực lượng tình nguyện tại địa phương, hỗ trợ triển khai bảo đảm tiêm chủng an toàn, an ninh trật tự và phòng tránh lây nhiễm COVID-19. Tại các cơ sở tiêm chủng đều có bình oxy và được bố trí sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu phản vệ tại chỗ, theo thông tư số 51 của Bộ Y tế. Qua kiểm tra thực tế tại trạm y tế phường Nam Cường và trung tâm y tế thành phố Yên Bái cho thấy, đơn vị đã có đầy đủ trang thiết bị, dây truyền lạnh, đảm bảo công tác bảo quản vaccine, kho bảo quản vaccine sạch sẽ, đầy đủ các sổ sách và có kế hoạch xử trí khi có sự cố. Các cán bộ quản lý kho đều được tập huấn và có chứng chỉ về thực hành bảo quản vaccine. Việc ghi chép nhiệt độ được thực hiện nghiêm túc. Các số liệu ghi chép trong sổ quản lý vaccine, vật tư đúng với số lượng kiểm đếm thực tế. Tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định của Bộ Y tế, tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong tiêm chủng mở rộng cơ bản đạt yêu cầu. Tiếp đó, đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kiểm tra công tác bảo quản hệ thống dây truyền lạnh, bảo quản vaccine và kết quả triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Tại buổi làm việc, Trung tâm đã báo cáo nhanh hệ thống dây truyền lạnh bảo quản vaccine tại kho lưu trữ, bảo quản vaccine của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2021, Yên Bái đã tiếp nhận phân bổ 1.135.064 liều vaccine. Toàn tỉnh đã tổ chức tiêm từ ngày 22 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 19 tháng 12 năm 2021, được 983.230 mũi vaccine. Tỷ lệ dân số trên 18 tuổi trở lên được tiêm đạt 99,2%, trong đó 94,5% người được tiêm đủ 2 mũi. Tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm đạt 95,3%, trong đó 30,6% trẻ được tiêm đủ 2 mũi. Phát biểu tại buổi làm việc, giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá, Yên Bái là tỉnh có mức độ tiêm chủng tương đối cao. Tuy nhiên, cần cập nhật thông tin báo cáo đầy đủ, tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát hỗ trợ chuyên môn cho tuyến huyện, tuyến xã trong tiêm chủng. Đặc biệt là công tác bảo quản vaccine cần tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình, tránh tình trạng nhầm lẫn vaccine và để vaccine quá hạn sử dụng. Cùng với đó, tỉnh cần bám sát kế hoạch để triển khai tiêm chủng đúng tiến độ để bảo vệ người dân trong phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục rà soát tiêm vét cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên và triển khai tiêm chủng mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ tiếp nhận 500.000 liều vaccine để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi mũi 2 và người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm xong 2 mũi vaccine cơ bản, tiến hành tiêm nhắc mũi 3. Tiếp tục tuyên truyền tới người dân về lợi ích của vaccine. Các xã cần thành lập tổ tiêm chủng lưu động để đến những vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, những người không có điều kiện đi tiêm chủng. Đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền vận động người dân đến tiêm chủng nhằm đạt độ bao phủ vaccine cao nhất. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế đã tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, đồng thời đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiếp tục tạo điều kiện cấp bổ sung vaccine cho Yên Bái trong thời gian sớm nhất, quan tâm và hỗ trợ về chuyên môn, tập huấn công tác phòng chống dịch cho tỉnh Yên Bái, góp phần giúp địa phương đẩy lùi dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt trên 226 triệu đô la, vượt 3% kế hoạch năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số sản phẩm xuất khẩu tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng không đạt cao như bột đá, đá xẻ, đá khối, măng bát độ, gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Riêng quặng Graphite không xuất khẩu được do vướng mắc cơ chế xuất khẩu. Một số doanh nghiệp sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ có nguy cơ bị áp thuế cao. Bên cạnh đó, không chỉ có chi phí vận chuyển trong nước và thuê container tăng từ 30 đến 50% mà chi phí phòng chống dịch cũng phát sinh đã ảnh hưởng đến tình hình tài chính và lợi nhuận của doanh nghiệp. Để thúc đẩy xuất khẩu phát triển, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, phát triển các thị trường xuất khẩu truyền thống đối với những sản phẩm xuất khẩu của tỉnh. Đồng thời định hướng các doanh nghiệp phát triển khai thác tốt nhu cầu tiêu dùng đối với thị trường nội địa, hướng dẫn giúp đỡ các doanh nghiệp tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường thông qua các nền tảng số trên môi trường internet, đồng thời tuyên truyền quảng bá doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trong nước, khu vực và trên thế giới.
Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận xã Nghi Lợi của thị xã Nghi Lộ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
Là xã đầu tiên của thị xã Nghi Lộ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, Đảng ủy chính quyền xã Nghĩa Lợi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hệ thống chính trị từ xã đến thôn bản, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong sản xuất nông nghiệp, xã Nghĩa Lợi duy trì 139 hectare sản xuất lúa, trong đó có trên 80 hectare thực hiện sản xuất các giống lúa thuần chất lượng cao như giống Sáng Cù, Hương Chiêm, Z02. Xã Nghĩa Lợi cũng là đơn vị tiên phong trên địa bàn thị xã trong việc tham gia thực hiện dự án sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao của thị xã từ năm 2008. Và từ đó đến nay, xã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện để duy trì diện tích sản xuất hàng hóa. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 44,3 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2017. Trên địa bàn xã Nghĩa Lợi đã có 81 cơ sở thương mại dịch vụ, 25 cơ sở lưu trú, 28 cơ sở kinh doanh thương mại tổng hợp. Dịch vụ du lịch trên địa bàn xã trong những năm gần đây đã có những bước đột phá, phát triển nhanh, tạo được điểm nhấn riêng có về du lịch cộng đồng và bước đầu đã tạo được thương hiệu du lịch cộng đồng xã Nghĩa Lợi. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an ninh trật tự được giữ vững. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về kết quả thực hiện các nhóm tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã và thống nhất xã Nghĩa Lợi hoàn thành 5 trên 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ 9 đối tượng về các tội vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Trước đó vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại khu vực thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, Tổ công tác Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Bùi Minh Đức, sinh năm 1969, trú 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Thu giữ tại chỗ 294 kg thuốc nổ và 400 kíp nổ. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xác định lợi dụng hợp đồng nổ mìn phá đá làm đường vào mỏ tại núi Ngàng, thôn Làng Dẫy, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Đối tượng Lăng Đức Hân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ngọc Tâm cùng đồng phạm đã sử dụng gần 3 tấn vật liệu nổ để khai thác trái phép quặng trì, kẽm trong các hầm lò có sẵn tại mỏ núi Ngàng với tổng khối lượng hơn 1.000 tấn, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can về các tội vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 12 trả lời phỏng vấn kênh truyền hình, tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nhận định có khả năng nước Mỹ sẽ chứng kiến số ca mắc mới COVID-19, các trường hợp phải nhập viện chữa trị và số người tử vong kỷ lục khi biến thể Omicron lan rộng. Hiện nay tại một số khu vực của Mỹ có tới 50% số ca nhiễm bệnh mới được khu biệt là mắc biến thể Omicron. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, đến nay tại 43 trên 50 bang và thủ đô Washington DC đã xác định được ít nhất một trường hợp mắc biến thể Omicron. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu về vấn đề này vào ngày thứ ba tới.
Giới chức y tế Thái Lan cho biết, nước này đã ghi nhận tổng cộng 80 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 52 ca được phát hiện trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 12. Ngày 20 tháng 12, các nhà chức trách Thái Lan thông báo có thêm 8 công dân nước này trong hai nhóm du lịch trở về từ chuyến hành hương hàng năm đến Thánh địa Hồi giáo Mecca ở Ả Rập Xê Út có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron. Các nhà chức trách đã kêu gọi người dân không hoang mang về các ca nhiễm biến thể Omicron nhập cảnh từ nước ngoài vì các ca nhiễm đã được cách ly. Ngày 20 tháng 12, Thái Lan ghi nhận thêm 2.525 ca mắc COVID-19 mới cùng 31 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay lên gần 2,2 triệu người.
Ngày 19 tháng 12, người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kaman cho biết Tehran đã bắt đầu kiểm tra kỹ thuật và an ninh đối với các camera giám sát chuẩn bị được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA lắp đặt tại cơ sở hạt nhân Kara của nước này. Ông Kawan cho biết Tehran đồng ý cho phép IAEA thay thế các camera bị hỏng, không phải vì đã đạt được một thỏa thuận mới với cơ quan này, mà là ba điều kiện Iran đưa ra đã được đáp ứng. Trước đó hồi tháng 6, cơ sở hạt nhân Kara đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công mà Iran cho rằng do Israel thực hiện. Ngày 15 tháng 12, Iran và IAEA đã đạt được thỏa thuận cho phép cơ quan này thay thế thiết bị giám sát tại xưởng này.
Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi ngày 19 tháng 12 đã kêu gọi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Phát biểu tại phiên họp bất thường lần thứ 17 của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao OIC ở Islamabad, ông Qureshi đã trình bày một chương trình 6 điểm bao gồm việc thiết lập cơ chế để cung cấp ngay lập tức và liên tục viện trợ nhân đạo và tài chính cho người dân Afghanistan. Hiện Afghanistan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng sau khi Taliban, tổ chức bị Liên Hợp Quốc trừng phạt do các hoạt động khủng bố, tiếp quản nước này hồi tháng 8. Một số quốc gia và tổ chức đã bày tỏ sẵn sàng tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Afghanistan trong bối cảnh bất ổn chính trị tại đây đã dẫn đến một cuộc di cư ồ ạt của người dân Afghanistan.
Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đời mới Agni-P có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Agni-P chạy bằng nhiên liệu rắn 2 tầng sử dụng cấu trúc hoàn toàn bằng composite. Mẫu tên lửa này được thử nghiệm lần đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua với tầm bắn từ 1.000 đến 2.000 km. Mẫu tên lửa đạn đạo Agni-P có thể được phóng từ các toa tàu đường sắt hoặc phương tiện cơ giới. Theo truyền thông Ấn Độ, Agni-P có thể sử dụng để diệt các hạm đội đối phương ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương có thể mang đầu đạn hạt nhân hàm lượng thấp.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái luôn quán triệt, nhận thức sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong đó, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021 và 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc phỏng vấn Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái về những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong công tác phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ thì những năm qua lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xin đồng chí cho biết những cái kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong các cái lĩnh vực này ạ.
Những năm qua thì thực hiện cái chương trình hành động và các cái kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Yên Bái thì lực lượng vũ trang của tỉnh đã tích cực chủ động giúp đỡ địa phương xây dựng và triển khai nhiều mô hình dân vận khéo giúp nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó nổi bật là lực lượng vũ trang đã tham gia hàng nghìn ngày công và hỗ trợ vật chất giúp đỡ các gia đình đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, đã cử trên 1.200 lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia vận động trên 2.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng để vươn lên thoát nghèo, huy động gần 30.000 ngày công lao động tham gia sửa chữa 200 km đường liên thôn liên bản và sửa chữa 16 phòng học, 6 cầu dân sinh, xây 16 nhà tình nghĩa trị giá lên hàng tỷ đồng. Với những việc làm thiết thực đó, hiệu quả đó thì lực lượng vũ trang của tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá rất là cao.
Dịch COVID-19 bùng phát hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, là một trong những cái lực lượng đi đầu trong cái công tác phòng chống dịch. Xin đồng chí cho biết là lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã có những cái hoạt động cụ thể gì để cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch và kiểm soát dịch hiệu quả?
Ngay sau khi xảy ra đại dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phân công cử cán bộ phụ trách trực tiếp điều hành hoạt động trong các cái khu vực cách ly tập trung, chỉ đạo tốt làm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng và phương tiện phục vụ tại các cái khu vực cách ly tập trung. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh đã không quản ngày đêm tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tại 13 cơ sở cách ly tập trung với trên 10.000 ngày công tham gia các cái tổ, các cái chốt dịch phòng kiểm dịch y tế liên ngành tại 95 chốt với trên 2.200 lượt đồng chí cán bộ và dân quân tham gia. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng vũ trang của tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt cùng toàn dân phòng chống dịch, nhất là tại những điểm nóng, địa bàn phức tạp, đã góp phần quan trọng vào việc khống chế dập dịch COVID-19 trên địa bàn của tỉnh.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát huy các cái phong trào thi đua trong toàn lực lượng như thế nào ạ, thưa đồng chí?
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã mở đợt phát động thi đua cao điểm với chủ đề phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, gắn chặt chẽ với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Các phong trào thi đua đã tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm đột phá của đơn vị, giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, việc khó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng truyền thống và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các mặt công tác, các lĩnh vực. Đợt thi đua đã tạo được động lực thúc đẩy các tập thể cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021.
Xin đồng chí cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Một là thường xuyên quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới, nhất là chương trình hành động thực hiện các nghị quyết để xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Hai là tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội và tăng cường quốc phòng an ninh ở địa phương, chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Ba là coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhà nước và với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bốn là tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng làm chủ vũ khí trang bị của lực lượng vũ trang tỉnh. Năm, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trên, lực lượng vũ trang của tỉnh sẽ góp phần quan trọng để xây dựng tỉnh vững mạnh toàn diện, giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình, chiều nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng trước Campuchia. Với kết quả này, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Còn ở cặp đấu còn lại, Indonesia sẽ chạm trán chủ nhà Singapore. Đội tuyển Việt Nam không mất quá nhiều thời gian để có được bàn mở tỷ số vào lưới Campuchia. Quang Hải chọc khe cho Tiến Linh thoát xuống đánh bại thủ môn Kim Huy ngay phút thứ 3. Tiến Linh tiếp tục lập công nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 26. Tiền đạo mang áo số 22 tung ra cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Kim Huy không có cơ hội cản phá. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam gây sức ép dồn dập và liên tiếp có thêm 2 bàn thắng chỉ trong ít phút nhờ công của Tiến Dũng và Quang Hải. Chiến thắng 4-0 trước Campuchia giúp đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2020. Tại ngoại hạng Anh, đội đầu bảng Man City đã nới rộng khoảng cách với đội đang bám đuổi là Liverpool hay Man City sau 18 vòng. Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Newcastle diễn ra theo thế một chiều. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola thi đấu áp đảo và ghi được 4 bàn thắng ở trận đấu này. Những người lập công cho đội khách là Ruben Dias, Joao Cancelo, Riyad Mahrez và Raheem Sterling. Đây đều là những cầu thủ ở đội hình xuất phát. Thắng lợi đậm với tỷ số 4-0 trước Newcastle giúp Manchester City củng cố vị trí dẫn đầu với 44 điểm sau 18 vòng đấu. Ở một trận đấu khác, Chelsea tiếp tục không thể có niềm vui chiến thắng. Lần này trong chuyến làm khách tới sân của Wolverhampton, tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu là bàn thắng không được công nhận của cầu thủ Daniel Podin. Tiền đạo số 10 của đội chủ nhà đã đưa được bóng vào lưới, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã xác định Podin rơi vào thế việt vị. Trận hòa này khiến Chelsea bị đội đầu bảng là Manchester City nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm, nhưng vẫn duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Giữa những trận đấu bị hoãn liên quan đến COVID-19, Tottenham và Liverpool đã làm sôi động không khí bằng trận hòa 2-2 trong lần gặp nhau. Một sai lầm của thủ môn Liverpool Alisson đã giúp Song Heung-min của Tottenham có bàn gỡ hòa ở phút thứ 74 sau khi đội khách của Jurgen Klopp ngược dòng dẫn 2-1 bằng các bàn thắng của Jota và Robertson. Harry Kane đã mở tỷ số cho Tottenham. Liverpool chơi với 10 người sau khi Robertson nhận thẻ đỏ vì một pha vào bóng thô bạo cuối trận. Như vậy, sau khi khép lại vòng 18, Man City đã nới rộng khoảng cách với những đội bám đuổi với Liverpool 3 điểm và Chelsea lên 6 điểm. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 6-8 độ. Khu vực phía đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Trong giai đoạn thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, chuyển đổi số được đánh giá là hướng đi đúng đắn, giúp các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, đáp ứng mục tiêu bình thường mới. Từ ý nghĩa quan trọng của chuyển đổi số, Viettel cung cấp nền tảng số quản trị doanh nghiệp VESS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VESS gồm bộ 3 giải pháp: quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán tài chính cùng hơn 30 công cụ tiện ích cơ bản và nâng cao, hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp tiến tới quản trị, vận hành dễ dàng trên không gian số. Với hiệu quả được khẳng định như số hóa 77% hoạt động, tiết kiệm 11% chi phí hoạt động chung, rút ngắn 36% thời gian ra quyết định. Đặc biệt, Viettel dành ưu đãi miễn phí 3 tháng trải nghiệm dịch vụ cho mọi doanh nghiệp đăng ký từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Liên hệ 1800 8000 để được tư vấn miễn phí hoặc truy cập website vess.vn. Viettel đồng hành cùng doanh nghiệp SEM chuyển đổi số.
Em ơi! Cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng. Như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ. Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. Ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi Bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để Bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.